Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử đang hiện diện tại đạo tràng chùa Hằng Pháp sáng hôm nay. Chúng tôi một lần nữa được hân hạnh hầu chuyện cùng toàn thể quý vị trong đạo tràng. Và cái lần này cũng có cái đặc biệt hơn là chúng tôi lần đầu tiên được đến giảng trong một cái hội trường mới của chùa Hằng Pháp. Và với cái không khí này, với cái đạo tràng này, chúng tôi cảm thấy rằng dường như có một cái mãnh lực nào đó, có một cái sức gia bị nào đó rất là đặc biệt. Cho nên khi vừa bước lên để nhìn thấy hình ảnh của các vị, chúng tôi thấy vô cùng trang nghiêm. Và từ nơi bản thân chúng tôi cũng cảm thấy là giống như được có một cái sự hộ trì của quý vị. Cho nên là trong tôi không biết là làm sao để diễn tả được cái cảm xúc của mình lúc này, nhưng cảm thấy là rất là hoan hỷ, rất là vui. Trước và trên hết á, thì tôi cũng nhận thấy rằng á, ở nơi quý vị là một cái sức mạnh lớn lao. Quý vị là quyến thuộc, quý vị là những hình ảnh mà làm cho Phật Pháp có thể hưng thịnh. Chính vì vậy giờ phút này tôi xin thành kính đảnh lễ hình ảnh của đại chúng đang tụ tập tại chùa Hằng Pháp sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi cũng xin có vài phút nói chuyện với quý vị, nói chuyện riêng với quý vị, là chúng tôi cũng vừa trải qua một cái đại tang, tức là hòa thượng tôn sư của chúng tôi đó vừa mới viên tịch, cách nay là đúng 42 ngày và chỉ còn một tuần nữa là tới tuần trung thất của hòa thượng. Và suốt một đời của hòa thượng tu tập Hoằng Pháp lợi sanh, và sự ra đi của hòa thượng cũng có được một cái phong độ đặc biệt của một vị tu pháp môn Tịnh Độ. Và chính cái điều đó nó giúp chúng ta thêm được một cái niềm tin đối với pháp môn mà chúng ta đang tu tập. Chính vì vậy đó, hôm nay ngoài cái thời gian mà tâm sự với quý vị về pháp môn tu hành, tôi cũng xin dành một chút xíu thời gian để nói về cái giai đoạn cuối của cuộc đời sư phụ chúng tôi, để cho tạo thêm một cái niềm tin cho quý vị tu tập trong đạo tràng Phật Thất tại chùa Hằng Pháp này. Bản thân chúng tôi đó, như chúng tôi đã từng nói với quý vị, thì chúng tôi chẳng có cái gì để giảng nói cho quý vị cả, phải không? Tất cả các hòa thượng, các thiền tòa, các bậc thầy đã giảng nói và chúng tôi thâu lại, và bây giờ chúng tôi mở ra cho quý vị nghe. Riêng bản thân chúng tôi thì không có gì để nói với quý vị cả. Nhân đây đó, tôi cũng xin được nói như thế này. Xin cho phép tôi được nói những điều tốt đẹp nhất ở trong tôi. Quý vị nghe cho rõ ha. Xin cho phép tôi được nói về những điều tốt đẹp nhất ở trong tôi. Còn những điều xấu xa bị ổi nhất ở trong tôi đó thì đã có mọi người nói giùm tôi hết rồi. Họ nói một cách cặn kẽ, nhiệt tình và chu đáo thì tôi còn biết làm gì nữa, đúng không quý vị? Quý vị nghe lại cho kỹ ha. Xin cho phép tôi được nói về những điều tốt đẹp nhất ở trong tôi. Còn những điều xấu xa bị ổi nhất ở trong tôi đó, trong tâm tôi đó, thì mọi người đã nói hồ giùm tôi hết rồi. Họ nói một cách nhiệt tình, cặn kẽ và chu đáo thì tôi còn biết làm gì nữa, phải không quý vị? Cái chuyện xấu của mình thì thôi, người ta nói một cách coi như là nhiệt tình lắm, đúng không? Người ta mà cái tốt của mình đó thì không có ai bàn tới, nhưng mà tới cái xấu của mình thì thôi, người ta nói không bỏ sót hay một ly, từ ngoài vô trong, phải không? Ông Nguyên Hiền ổng lùng, ổng súng, ổng hô, ổng lé. Rồi cái ông Nguyên Hiền này ổng tham lam, ổng sân hận, cái như là bao nhiêu cái xấu của mình là người ta châu vào người ta nói. Người ta nói coi như là gì, người ta tùm năm tùm bảy, người ta nói, người ta rỉ tai, người ta nói, rồi người ta thông tin, người ta truyền, người ta lan đủ thứ thứ về cái xấu của mình rồi. Cho nên người ta đã nói đã cặn kẽ mà nói một cách nhiệt tình nữa rồi thì thôi tôi còn gì nữa để tôi nói, phải không? Thôi cho nên tôi xin được nói cái điều tốt đẹp ở trong tôi. Mà nhiều khi xét lại thì mình không biết mình tốt cái gì. Phải không quý vị? Mình biết mình tốt cái gì. Cái đó cũng là cái điều mà mỗi con người chúng ta đó, trong đời sống tu tập, đôi lúc chúng ta phải chịu khó nhìn nhận, phải chịu khó xem thử mình là cái gì. Phải không? Mình đang làm gì? Mình đang là gì? Cái điều này hết sức quan trọng đó. Mỗi người, mỗi ngày hãy tự vấn mình là mình đang làm gì đó, mình đang là gì đó. Mới sáng ngủ dậy, rờ mặt mũi của mình thì mình hãy thử xem mình đang là cái gì đây. Và trong đời sống thử là mình, cái mình đang làm đó là mình cho hay là mình nhận. Phải không quý vị? Tôi có một cái câu thơ nhỏ nhỏ như thế này, thật hai câu thơ rất là ngắn. Lang thang từ buổi khóc chào, nửa cho nửa nhận, nửa nào là tôi. Cái gì ghê rõ không? Lang thang từ buổi khóc chào, nửa cho nửa nhận, nửa nào là tôi. Nhiều khi mình không biết mình đang cho hay là mình đang nhận đây. Mình là một kẻ lang thang, phải không quý vị? Lang thang từ lúc nào? Từ khi mới cất tiếng khóc chào đời thôi. Mà thậm chí đã lang thang từ nhiều kiếp rồi. Nhiều kiếp lang thang từ các cõi này qua cõi, cõi kia, không biết là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hay là thiên, hay là nhân, hay là Atula, mình không biết mình lang thang cõi nào. Nhưng mà những cái cõi đó u minh mình không biết đi. Bây giờ trong cái kiếp này đây, thì khi mới cất tiếng khóc chào đời, mình đã là một kẻ lang thang, phải không quý vị? Tư tưởng của mình thôi chạy tùm lum hết, đứng núi này trong núi nọ, rồi chúng ta khi thì hướng vọng bên đông, khi thì hướng vọng bên tây, chúng ta lang thang suốt như vậy. Rồi chúng ta làm không biết bao nhiêu việc. Có những lúc chúng ta tưởng rằng chúng ta làm như vậy là chúng ta đã ban phát cho người khác một chút gì đó, chúng ta giúp đỡ người khác một cái gì đó. Nhưng mà nếu đó là một sự mặc cả đó, một sự buôn bán đó, nếu mà chúng ta làm cái điều gì mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta cho họ đó, như vậy là tự ta lỗ lã nhiều quá. Phải không quý vị? Một sự trao đổi, một sự đổi chác mua bán như vậy đó, là chúng ta luôn luôn là kẻ bị lỗ, nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đang cho. Mà nếu chúng ta nhận rằng chúng ta đang nhận á, chúng ta thấy rằng chúng ta đang nhận á, tức là chúng ta lời rất là nhiều. Quý vị thấy rõ không? Ví dụ như hôm nay đó, tôi ngồi đây tôi nói pháp cho quý vị, thì hãy tự hỏi rằng mình đang cho hay là mình đang nhận đấy. Mình có cái gì để cho không? Nếu mà tôi nghĩ rằng hôm nay tôi đang cho quý vị một cái điều gì đó, thì cái cuộc buôn bán này tôi bị lỗ trắng luôn, phải không quý vị? Mà hôm nay tôi cảm thấy rằng tôi được nhận từ nơi quý vị rất nhiều, thì như vậy cũng cùng một việc làm như vậy mà cái lợi ích và cái sự nhận được của tôi nó lại nhiều, thấy không? Quý vị, hôm nay quý vị cho tôi biết bao nhiêu điều. Quý vị là một hình ảnh hàng ngàn người, hàng 1.500 người ngồi yên lặng trong một cái giảng đường như thế này. Đó là một hình ảnh mà trong một đời không phải dễ dàng gì bắt gặp. Rõ ràng mình được nhận một cái chứ. Rồi nụ cười của quý vị, ánh mắt của quý vị, sự hoan hỷ của quý vị đang hướng vọng về đối với Tam Bảo, hướng vọng về đối với Phật Pháp. Một cái hình ảnh như vậy suốt cả một đời không phải dễ dàng gì mà bắt gặp được. Hy hữu, hiếm hoi lắm. Như vậy tôi nhận chứ, rõ ràng không? Tôi nhận được rất nhiều từ nơi quý vị, từ những luồng từ trường phát ra từ nơi quý vị, tôi nhận được rất nhiều. Còn cho, tôi biết cho cái gì? Tôi biết lấy gì đâu để cho, phải không? Tôi nhớ có lần tôi đi Cần Thơ đó, có những năm mà tôi lang thang ở dưới Cần Thơ đó, có một gã ăn mày tới ngã nón xin tiền của tôi. Mà thật ra đó, tôi thọt tay vô túi, tôi rút ra, tôi thấy toàn là giấy trắng viết chữ lung tung lang tang trên đó thôi, họ chẳng có cái gì để mà cho cả. Nhưng mà cái hình ảnh mà tôi rút cái tờ giấy trúng cái bài thơ mà tôi viết ra đó, tự nhiên tôi về tôi cảm nhận là có cái gì đó nó vui vui, nó lạ. Thì tôi về tôi viết bài thơ, tôi biết lấy gì đâu để cho, ngã nón ăn mày vang sát sơ, đưa tay vào áo tìm nhân đạo, móc túi ra toàn bản thảo thơ. Tôi biết lấy gì cho nữa đây, manh áo quần che đỡ trắng thay, cửa nhà không có mền chăn mượn, cơm của người ta pháp của thầy. Quý vị nghe rõ không? Cơm thì của người ta, của đàn na tín thí cúng cho mình ăn, còn pháp thì của ai? Của thầy cho mình, thấy không? tôi biết lấy gì cho nữa đây, manh áo quần che đỡ trắng thay, cửa nhà không có mền chăn mượn, cơm của người ta pháp của thầy. Hôm qua còn sót cái thằng tôi, ngọn gió bay qua cuốn sạch rồi, tấm thân mộng huyễn chìm thiên hà, danh phận phù du giữa chợ đời. Rõ ràng mình chẳng có cái gì để mình cho cả, không? Cho nên tôi có lần mới viết là lang thang từ buổi khóc chào, nửa cho nửa nhận, nửa nào là tôi. Luôn luôn tự vấn như vậy, là khi mình làm bất kỳ một điều gì, điều đó là điều thiện, điều đó là điều tốt, điều đó là giúp đỡ cho kẻ khác, thì mình phải tự vấn lên tâm mình là mình đang cho hay là mình đang nhận đây. Mà quý vị, khi quý vị luôn luôn tự vấn như vậy đó, thì quý vị cảm nhận được từ nơi đời sống ban phát cho quý vị rất là nhiều. Mỗi ngày sớm mai thức dậy, phải không quý vị? Quý vị nhận được từ ánh mặt trời một sự ấm áp. Quý vị nhận được nơi cây lá một màu xanh để cho tâm hồn quý vị cảm thấy nhẹ nhàng, an ổn. Quý vị nhận được nơi tất cả những người bạn đạo của mình một cái sự hoan hỷ, một sự trang hòa để cho tâm hồn quý vị có thể an lạc hơn. Rõ ràng lúc nào chúng ta cũng nhận được rất là nhiều. Mà nếu quý vị làm việc bố thí, cúng dường, giảng pháp gì đó mà quý vị cảm thấy là giống quý vị ban phước cho họ đó, thì từ quý vị đã làm lỗ lã lấy cái công đức của mình quá nhiều rồi, phải không quý vị? Hôm nay quý vị đi cúng dường chẳng hạn như vậy, đến cúng dường chùa Hằng Pháp này 50.000 chẳng hạn như vậy, mà quý vị nghĩ là cái giảng đường thiệt là đẹp này này cũng nhờ có 50.000 của tôi thì nó mới được như thế chẳng hạn như vậy, thì rõ ràng quý vị lỗ, đúng không? Quá lỗ đi, phải không? Mà quý vị làm mà quý vị cảm thấy quý vị được ở trong đó đó, thì thực sự á, cũng cùng một công việc, cũng cùng một Phật sự mà quý vị được cái công đức, được cái phước báo rất là lớn lao, đúng không quý vị? Rất là quan trọng là cái chuyện đó đấy. Cho nên tôi có nhớ một cái hình ảnh của một Nico như thế này. Một ngày hôm trước đó, Nico cảm thấy mình trong lòng nó phiền não nhiều quá, nó có bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu cái thắc mắc, bao nhiêu cái điều nan giải trong lòng không xả được, mà suốt ngày không biết làm sao để xả được cái nỗi phiền muộn trong lòng. Thế là cô ta tự nhiên tối cô ta nghĩ như thế này, mình có vài trăm ngàn, thấy không? Cô ta có đâu 400-500 ngàn gì đó, cô ta làm gì quý vị biết không? Cô ta đem đi đổi hết tiền lẻ, 500 thôi. Bắt đầu sáng hôm sau cô ta đi ra núi Trà Cú á. Và quý vị biết là ở núi Trà Cú người ta ăn mày đó, ăn xin đó, người ta ngồi dọc hai bên từ dưới chân núi lên tới trên đỉnh núi vậy đó. Thế là cô ta làm gì quý vị? Cho, cứ gặp gã ăn mày này 500 cho biết lên tới đỉnh núi hết tiền. Hết tiền rồi sao? Đi về cảm thấy trong lòng của nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, cảm thấy tự nhiên cái nỗi phiền muộn ngày hôm qua nó tan biến đâu mất tiêu cả. Mà nếu mà biết kết hợp thêm cho 500 Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? 500 Nam Mô A Di Đà Phật thì tự nhiên á, chiều về tự nhiên cái nỗi phiền buồn nó biến đâu mất. Thì như vậy đó, cô đã cho hay là đã nhận quý vị? Cô đã nhận quá nhiều từ những gã ăn mày, thấy không? Cô chỉ tốn có vài trăm ngàn thôi mà cô lại nhận là quá nhiều, bao nhiêu cái nỗi phiền buồn đó. Nếu không giải quyết được nó sẽ tạo thành những cái nội kết, thấy không? Như có lần chúng tôi đã giảng cho quý vị về những cái nội kết đó, không giải quyết được nó sẽ tạo thành những cái nội kết, và nó làm gì, nó kết thành một cái nùi ở trong lòng mình và không biết bao giờ sẽ cho được đây. Một nỗi phiền muộn thôi, một cái vọng tưởng nào đi qua trong tâm thức nó đều in lại trong A Lại Giải Thích cả, và nó nằm im im đó không bao giờ mất cả quý vị ha. Nên nhớ khi đã nằm, đã ăn sâu vào trong A Lại Giải Thích là biến thành chủng tử rồi thì không bao giờ mất cả. Một lúc nào đó khi đủ duyên nó sẽ khởi ra hiện hành. Cho nên ngay trong giây phút hiện tại mà chúng ta biết hóa giải tất cả những cái nội kết, thì rõ ràng rằng chúng ta đã từ làm gì? Làm trong sạch cái tâm của mình. Và đó chính là công đức lớn lao đối với người tu tập. Mà pháp môn niệm Phật đó, nó giúp cho chúng ta đó hóa giải được cái đó, để luôn luôn nhận ra mình trong từng hoàn cảnh, trong từng công việc. Tôi quay trở lại vấn đề hồi nãy, chúng tôi nói là cho tôi được nói những điều tốt đẹp nhất ở trong tôi. Tôi tự nhìn mình và tôi nhận rằng ở nơi mình có một điều rất là tốt. Đối với vị đó là cái gì quý vị? Đối với vị đó là cái gì? Xin thưa, đó chính là niềm tin. Tôi đặc biệt là tôi có cái niềm tin rất là lạ lùng. Tức là bây giờ dù ai có đến nói với tôi như thế nào đi nữa, có phỉ báng cái con đường chúng tôi đang đi ra làm sao, có vạch ra phía trước bao nhiêu những cái chướng ngại, rồi có nói những cái vị thánh tăng, đức Phật hay là các vị tổ như thế nào như thế nào, nghĩa là người ta có bôi bác như thế nào đi nữa, thì niềm tin đối với Phật đạo trong tôi không bao giờ mất. Và đặc biệt niềm tin đối với pháp môn mà mình đang tu tập cũng không bao giờ bị bào mòn, bị sai chạy. Đó là cái điều tốt đẹp nhất mà tôi nhận thấy nơi mình có được đấy. Và tôi nghĩ rằng dù một mai tôi có xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đi chăng nữa, thì niềm tin với của tôi đó đối với pháp môn mà mình đang tu tập vẫn không bao giờ bị suy diễn. Tôi tin chắc là như vậy. Giả sử nghiệp dĩ có dắt, có lôi, có kéo tôi đến bất kỳ một cảnh giới nào, dù là tối tăm, dù là đau khổ, thì niềm tin của tôi đối với Phật đạo, đối với pháp môn mà mình tu tập không bao giờ sai chạy cả. Cho nên á, đối với người tu tập chúng ta đó, riêng pháp môn tịnh độ thì có những điều kiện nào quý vị? Có mấy điều kiện quan trọng nhất trong pháp môn tịnh độ? Ba điều kiện. Thứ nhất là tín, thứ hai là nguyện, và thứ ba là hành. Tín luôn luôn đứng đầu, phải không quý vị? Tất cả các thầy đến đây tôi vẫn tin chắc rằng các thầy đều giảng như thế. Niềm tin là cái yếu tố cực kỳ quan trọng trong pháp môn tịnh độ. Cho nên đối với các Phật tử đó, khi tu tập đó, quý vị buộc lòng làm thế nào đó để củng cố niềm tin của mình cho vững chắc. Chứ nếu chúng ta tu tập mà niềm tin chúng ta không vững chắc đó, thì điều đó nguy hiểm. Nguy hiểm bởi vì sao? Bởi vì chúng ta luôn luôn sẽ bị dao động bởi sự tác động ở bên ngoài. Mà như trong kinh có dạy đó, tín vi đạo nguyên công đức mẫu, tin là mẹ đẻ của vô lượng công đức, phải không quý vị? Cho nên bây giờ chúng ta tu tập mà chúng ta không có niềm tin đó, thì chính chúng ta đã bào mòn lấy công đức của chúng ta. Đó là cái điều chắc chắn. Chúng ta tự bào mòn lấy công đức của mình. Mà quý vị thấy trong tất cả các pháp môn tu hành đó, đặc biệt là giáo lý Phật Đà, trong 37 phẩm trời đạo nó có ngũ căn và ngũ lực, phải không? Ngũ căn tức là gồm có tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Ngũ lực gồm có tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Như vậy đó, căn và lực đều như thế. Cái nào đứng đầu quý vị? Tín đứng đầu. Niềm tin là phải đứng đầu. Muốn thành tựu tất cả các pháp như là thiền, là định, thì trước hết chúng ta phải có niềm tin. Nếu không có niềm tin thì chúng ta không làm được gì cả, phải không quý vị? Cho nên làm thế nào để quý vị củng cố niềm tin, để mỗi khi quý vị niệm một câu Phật, quý vị lạy một vị Phật, thì quý vị phải niệm và lạy bằng tất cả cái niềm tin, bằng tất cả cái lòng chí thành chí kính của mình đối với vị Phật, đối với cái pháp môn mà quý vị đang thực hành đó. Chứ còn nếu niềm tin của quý vị mà yếu đó, thì luôn luôn sẽ bị dao động bởi những tác động ở bên ngoài, có khi nó từ những vọng tưởng ở bên trong. Đó là điều rất là nguy hiểm. Cho nên là tôi muốn nói với quý vị đó, tu tập đó, tu bao nhiêu không cần biết, mà nếu không có niềm tin thì coi như là tu hoài cũng chẳng tới đâu cả. Không tới đâu cả. Mà bây giờ chúng ta là những người tu pháp môn niệm Phật, thì bây giờ chúng tôi chỉ nói riêng về pháp môn niệm Phật. Bây giờ chúng ta tu tịnh độ, phải không? Là tin có Đức Phật A Di Đà, rồi nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, và chúng ta thực hành cái nguyện đó bằng cách niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Tín nguyện và hành rất là rõ ràng. Thì bây giờ đó, chúng ta tin là tin cái gì? Tin có thế giới cực lạc, phải không quý vị? Tin là cái pháp môn mình đang tu tập là đúng đắn. Bây giờ lấy cái gì để tin đây? Thì quý vị đọc kinh, đọc điển, quý vị thấy tất cả các vị Bồ Tát, các vị Tổ sư đều xiển dương pháp môn tịnh độ. Trên đó, Ngài Quán Thế Âm, phải không? Cũng dạy rằng nếu có một cái phương tiện tu hành để độ người vượt thoát đó, thì không có hành nào qua hành niệm Phật, phải không quý vị? Đức Đại Thế Chí Bồ Tát dạy như thế nào? Ức Phật niệm Phật, hiện tại đương lai nhất định kiến Phật. Tức là nhớ Phật và niệm Phật thì hiện tại và tương lai chắc chắn sẽ được thấy Phật. Đức Đại Thế Chí còn dạy tiếp như thế này, các đức Như Lai trong mười phương thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Quý vị có nghe câu này chưa? Các đức Như Lai trong mười phương thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con không nhớ mẹ thì cái nhớ của mẹ cũng chẳng làm gì, đúng không quý vị? Các đức Như Lai trong mười phương thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con không nhớ mẹ thì cái nhớ của mẹ cũng chẳng làm gì, phải không? Nếu con nhớ mẹ thì chắc chắn con sẽ gặp mẹ. Mẹ với con á, mẹ đi tìm con, phải không quý vị? Có bà mẹ đi tìm con trên đỉnh đồi Lan Trắng đó. Có bà mẹ đi tìm con trong đồng hoa lan vàng. Có bản nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy á, viết về Đức Quán Thế Âm đó, một bản nhạc rất là hay. Có bà mẹ đi tìm con trên đỉnh đồi Lan Trắng. Có bà mẹ đi tìm con trong đồng hoa lan vàng. Hình ảnh của các đức Như Lai trong mười phương á, đi tìm những chúng sinh á, đi tìm những đứa con của mình á, coi như là cũng hết đồi này núi nọ, hết cõi này qua cõi, cõi khác hết thời này qua thời, thời khác khi đi đâu đó đi tìm con như vậy. À, mà coi như mẹ đi tìm như vậy mà con thì cũng quay lưng với mẹ, phải không? Mẹ đi tới con cũng đi, đi tới như thế này thì sao quý vị? Không bao giờ gặp nhau, phải không? Con chỉ cần làm gì? Quay đầu lại cái là tự nhiên gặp ngay cái mẹ, rất là rõ ràng. À, mẹ đi tìm con suốt kiếp này kiếp khác, mà con chỉ cần quay đầu lại là tự nhiên thấy mẹ. Khổ hải vô biên hồi đầu thì ngàn, là cái chỗ này đấy. Biển khổ dù là không có bờ, dù là vô biên, nhưng chỉ cần quay đầu lại là tự nhiên thấy bờ. Bởi vì chúng ta cứ dông thuyền đi giữa biển khơi, đi mãi ra ngoài thì làm sao thấy bờ được. Bây giờ chúng ta chỉ cần quay đầu lại là tự nhiên thấy bờ, phải không? À, nhất niệm chí thành, khổ hải vô biên hồi đầu thì ngàn, tam tâm nguyện vãng lạc ban hữu lộ, khởi tín tức sanh, phải không? Tam tâm nguyện vãng lạc ban hữu lộ, cái cõi cực lạc đó, cái nước cực lạc đó có đường, chỉ cần khởi lên niềm tin tức là liền sanh về thế giới cực lạc. Khổ nhất niệm chí thành, khổ hải vô biên hồi đầu thì ngàn. Quý vị nghe rõ không? Một niệm chí thành thì dù biển khổ có vô biên, chỉ cần quay đầu lại là thấy bờ. Tam tâm nguyện vãng, phải không? Ba tâm là gì? Tín tâm, chí thành tâm và hồi hướng phát nguyện. Nguyện tâm, tam tâm nguyện vãng lạc ban hữu lộ, khởi tín tức sanh, cõi cực lạc đó, nước cực lạc có đường, chứ không phải không có đường đâu quý vị. Có đường, chỉ cần khởi niềm tin là có thể được sanh về. Chư tổ dạy rất là rõ ràng, phải không? Cho nên ngài Đại Thế Chí mới dạy là các đức Như Lai trong mười phương thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con không nhớ mẹ thì cái nhớ của mẹ cũng chẳng làm gì. Nếu con nhớ mẹ thì chắc chắn con sẽ được thấy mẹ. Ức Phật niệm Phật, hiện tại đương lai nhất định kiến Phật. À, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy rất là rõ ràng như vậy. Rồi ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, các vị đó đều xiển dương pháp môn niệm Phật. Đức Văn Thù Bồ Tát dạy như thế nào quý vị? Trong các pháp môn tu hành không môn nào qua môn niệm Phật. Niệm Phật là vua trong tất cả các pháp môn, phải không quý vị? Rất là rõ ràng như vậy. Rồi các vị đại sĩ, các vị tổ sư của Ấn Độ như là Mã Minh, như là Long Thọ cũng xiển dương pháp môn tịnh độ. À, lát nữa chúng tôi sẽ trình bày cái chỗ này. Rồi á, chư tổ của Trung Hoa từ ngài Lô Sơn Huệ Viễn đến nhị tổ Trường An Quang Minh Thiền Đạo đại sư, phải không? Tam tổ là gì? Hoành Nhạc Bát Chu Thừa Viễn đại sư, rồi Trường An Ngũ Hội Pháp Chiếu đại sư, rồi Tân Định Đại Nham Thiếu Khương đại sư, rồi Chiêu Khánh Viên Tịnh Tỉnh Thường đại sư, rồi Vân Thê Châu Hằng Liên Trì đại sư, rồi Bắc Thiên Mục Linh Phong Trí Húc đại sư, rồi Ngu Sơn Phổ Nhơn Hành Sách đại sư, Tề Tư Thiệt Hiện đại sư, rồi gì nữa quý vị? Hồng Loa Tư Phước Tế Tỉnh đại sư, rồi Tô Châu Linh Nham Ấn Quang đại sư. Rõ ràng 13 vị tổ tịnh độ hầu hết đều là những vị tổ sư đã chứng đạt được thiền tông, đã ngộ được thiền, bắt đầu quay trở lại xiển dương pháp môn tịnh độ. Do chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư tổ đã từng xiển dương như thế, tại sao chúng ta lại không tin, phải không? Cho nên đó, là một người tu pháp môn tịnh độ thì quý vị phải có niềm tin tuyệt đối đối với pháp môn mình tu. Và khi mình đã có niềm tin tuyệt đối rồi đó, thì làm sao quý vị? Phải hết sức chí thành, chí kính trong từng câu niệm Phật, trong từng cái lạy Phật đó. thì á cũng cùng một lạy mà công đức của chúng ta nó có thể nó nhiều hơn 1000 lạy khác, phải không quý vị? Cũng cùng một lạy mà công đức có thể nhiều hơn người khác lại 1000 lạy, do chúng ta có niềm tin tuyệt đối với cái đối tượng mà chúng ta đang lễ lạy. Mà lễ lạy là một cái đối tượng vô cùng quan trọng. Tôi dự định hôm nay đó, cái điều chính yếu chúng tôi muốn trình bày với quý vị trong đạo tràng Hằng Pháp hôm nay đó, là chúng tôi nói về sự lễ bái, sự lễ lặng, lễ Phật. Thay vì mọi hồi tôi nói về cái cách niệm Phật, phải không? Thì hôm nay chúng tôi sẽ đặc biệt nói về cách lễ Phật. Bởi vì trong đạo tràng chúng ta đó, ngoài thời gian niệm Phật, trong thời gian niệm Phật xen lẫn sự tòa vẫn cho chúng ta lễ bái, đúng không? Và lạy Phật là một cái công hạnh vô cùng quan trọng quý vị, vô cùng quan trọng. Bởi vì á, có sự thành khẩn ở trong đó, cho nên á, một lạy của chúng ta nó đầy đủ tất cả các công đức ở trong đó. Quý vị biết là Thiền Tài Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm đó, sau khi đi tham vấn 53 vị thiền trí thức, phải không quý vị? Rốt cuộc gặp ngày nào quý vị? Gặp Bồ Tát Phổ Hiền, phải không? Bồ Tát Phổ Hiền dạy cho, nói về 10 hạnh nguyện của Ngài, phải không? Trong đó nguyện thứ nhất là gì quý vị? Nguyện thứ nhất là của 10 nguyện Phổ Hiền là gì? Lễ kính chư Phật, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả mới xưng tán như Như Lai. Phải quý vị thấy rõ không? Cái hạnh đầu tiên trong 10 hạnh của Ngài Phổ Hiền là gì quý vị? Lạy Phật. Lạy Phật. Mà cái hạnh này đặc biệt lắm quý vị ha. Nếu có điều kiện đó, quý vị nghiên cứu kỹ, quý vị đọc kỹ, quý vị thấy cái thế nào gọi là lễ kính chư Phật. Không có đơn giản quý vị nha. Dù á, cái thân này được phân ra hàng nghìn thân, hàng triệu thân, hoặc là hằng hà sa số thân biến cùng tất cả các pháp giới, thì cũng chỉ để đảnh lễ chư Phật. Trong từng sát na, trong từng mảy bụi đầu lông đều là để lễ kính chư Phật cả. Còn bây giờ chúng ta lạy Phật, chúng ta lạy sao? Ngút giống như cái chai giả gạo vậy đó, ngút lên ngút xuống thôi, mà chúng ta chưa có khởi được một cái niềm quán tưởng thực sự đúng đắn bằng tất cả các niềm tin của mình đối với sự lạy Phật. Cho nên á, trong kinh có dạy về, có nói về 7 cái pháp lạy. Hôm nay chúng tôi đặc biệt giảng về 7 cái phép lễ này cho quý vị nghe. Thứ nhất đó là gì quý vị? Ngã màng lễ. Cái thứ hai á là cầu danh lễ. Cái thứ ba đó là thân tâm cung kính lễ. Cái thứ tư á là phát trí thanh tịnh lễ. Cái thứ năm là biến nhập pháp giới lễ. Cái thứ sáu là chánh quán lễ. Và cái thứ bảy là gì quý vị? Thật tướng bình đẳng lễ. Tôi nói lại ha, trong 7 cái lễ này thì có 3 pháp lễ thuộc về sự và 4 pháp lễ thuộc về lý, ha. 3 pháp lễ thuộc về sự, thứ nhất là ngã màng lễ, cái thứ hai là cầu danh lễ, và cái thứ ba là thân tâm cung kính lễ. Bây giờ mỗi khi chúng ta lạy một vị Phật đó, lạy một lạy đó, chúng ta coi thử, xem thử chúng ta lạy như thế nào, chúng ta thuộc về cái pháp lễ nào đây. Thứ nhất là ngã màng lễ, lạy mà lâm vóc không sát đất tức là ngã màng. Lạy mà cảm thấy ta đây là ghê gớm lắm phải không? Lạy mà coi như mình nghĩ mình là con nhà giàu, mình giàu có, mình tiền của nhiều, rồi mình được chức cao vọng trọng vân vân, phải không? Lúc nào trong cái lạy của mình á, mình có cảm giác như mình là một cái người gì đó ghê gớm lắm, mà mình chỉ lạy cúi lạy Phật thôi, chứ còn thực ra là người khác tôi không lạy đâu, chẳng hạn như vậy. Cho nên cái lạy của mình nó đầy cái sự ngã mạn trong đó, luôn luôn có cái ngã thật là to chen vào trong đó, cho nên lạy không có thành kính, không có sát đất, cái đó gọi là ngã mạn, mạn lễ, phải không quý vị? Cái thứ hai là gì? Cầu danh lễ. Cầu danh lễ là sao? Lạy để cầu danh, lạy và coi như là để kể cho người ta biết là ngày hôm đó tôi lạy được mấy trăm lạy, được mấy ngàn lạy, rồi đến chùa lạy Phật cũng vậy, dòm dòm quanh có ông thầy trụ trì thì chạy vô lạy Phật, mà ông thầy trụ trì không có thì thôi rút rồi đi ra không thèm lạy. Như vậy lạy là để cho ông thầy trụ trì ông khen, rồi bắt đầu có Phật tử hay là con cháu gì đó bắt đầu tới mà gặp Phật thì thôi lạy có vẻ tha thiết lắm, chí thành chí kính lắm, mà coi như không có ai thì thôi không thèm lạy, đi ngang qua tượng Phật không thèm cúi đầu xuống nữa. Chứ lạy như vậy gọi là sao quý vị? Cầu danh lễ, có phải không quý vị? Cái đó cũng nhiều lắm á, tôi thấy cái trường hợp đó rất là nhiều. Xin lỗi quý vị là người Việt Nam chúng ta đó, về cái phương pháp lạy đó, chúng ta hình như là hơi hơi kém đấy. tôi đi qua các nước Phật giáo Nam truyền đó, người ta đụng đâu người ta lại đó, hay lắm. Ngay cả những sinh viên đi học rồi buổi sáng là đi ngang qua gặp những cái tượng đài đó, họ chắp tay họ, họ lại rất là đơn giản. Tôi có kể cho quý vị nghe, có một lần tôi đi qua Sri Lanka đó, tôi thấy ngay cái chỗ ở tại cái thành phố gọi là Anuradhapura đó, ở đó có một cái cây bồ đề của công chúa Santamiya, là con của vua Dục đem cắt từ cái nhánh của bồ đề đạo tràng nơi Đức Phật thành đạo, đem qua trồng tại Tích Lan. Và quý vị biết là cách đó khoảng nửa cây số đó là người ta phải bỏ dép hết bên ngoài, người ta đi bộ vào, chứ không phải như Việt Nam mình là thường dép lên luôn trên chánh điện đâu, thấy không? Người ta phải đi bộ từ nửa cây số vào, và đó người ta lễ lại cái cây bồ đề đó thôi, chưa nói gì tới lại chư tăng hoặc là chư Phật. Bất kỳ gặp tăng ở đâu, dù giữa đường đất dơ như vậy, người ta cũng sụp đầu đầu lại. Bên phái Theravada họ có cái hay như vậy. Rồi ở tại bồ đề đạo tràng đó, thì tất cả các nước người ta quy tụ về đó, người ta lại có người thì lại nhất bộ nhất bái, có người thì tam bộ nhất bái, phải không quý vị? Rồi các vị sư của Tây Tạng, người ta lót một tấm ván thì người ta lại mỗi ngày có vị lại đến 5,000 lại, là suốt từ 4 giờ sáng tới 10 giờ đêm như vậy, luôn luôn người ta hướng về với gì, với Phật để người ta lễ bái. Và hình như đó là các vị đó ở cái ở bên Tây Tạng đó, ở bên Lạc Ma giáo đó, thì một người muốn thọ giới tỳ kheo hay là muốn xuất gia chẳng hạn như vậy thì phải lạy mấy trăm ngàn lạy đó rồi mới được cái vị sư cho phép, cho phép xuất gia hoặc là cho phép thọ giới. Còn Việt Nam chúng ta thì mỗi lần lên chánh điện chúng ta lạy có 3 lạy đầu, 3 lạy lạy cuối là xong, phải không? Cho nên đó, cái lạy đó nó khởi được cái tâm thành tín của mình đối với Tam Bảo, quan trọng lắm quý vị, phải không? Cái thứ ba là gì? Thân tâm cung kính lễ, tức là lạy cả thân và tâm đều hết sức cúng, cung kính năm vóc sát đất, cái gọi là thân tâm cung kính kính lễ, phải không? Ít nhất ra đó, chúng ta không phát khởi được cái trí thanh tịnh thì chúng ta phải đó, làm thế nào khi lạy là toàn bộ thân và tâm phải hết sức cung kính đối diện với Phật. Bởi vì sao? Bậc Phật là đấng đại từ đại đại bi, là đấng giác ngộ hoàn toàn rồi, chúng ta không lạy chúng ta lạy ai? Chúng ta lạy ai đây? Mà lạy Phật mà còn không kính Phật, không tin Phật nữa, bây giờ tin ai? Tin bà chủ sứ Tây Ninh à? Bà Châu Đốc à? Hả? Hay là tin bà Đen ở Tây Ninh? Hay là tin Vinh Cô ở Long Hải? Mà tôi thấy Phật tử của mình á, đi đến những chỗ đó thì lạy coi như là tha thiết lắm. Lạy thì lạy lạy bà, nhưng mà niệm Nam Mô Di Đà Phật đàng hoàng. Vui vậy đó. Nam Mô Di Đà Phật. Hít một hơi nữa chứ, hít rồi bắt đầu xoa lên đầu á. Nam Mô Di Đà Phật. Lạy bà cho con coi như là con trúng được vé số. Nam Mô Di Đà Phật, lạy xuống rồi vuốt. Vuốt là tôi lạy xong rồi vuốt nữa chứ. Rồi bắt đầu lạy bà thôi, lạy đủ thứ. Mà lạy mấy cái vị thần đó đó thì lạy thành thật lắm, lạy tha thiết lắm, bởi vì cầu xin mà. Lạy mà cầu xin, còn lạy Phật nghĩ chắc ông Phật ổng xin hối lộ mấy nãy chuối mà chẳng thấy ông cho mình cái gì hết trơn. Cho nên là rốt cuộc là lạy Phật không thành khẩn bằng lạy thần. Cái đó mới là kỳ lạ đó, thấy không? Lạy ông Địa, lạy ông thần tài đồ thì lạy tha thiết lắm. Nhưng mà là Nam Mô Di Đà Phật đàng hoàng. Nam Mô Di Đà Phật ông Địa, coi như là cho con ngày nay mua may bán đắt, tối mua nãy chuối của ông Địa. Cái vụ đó thì tha thiết lắm. Rồi bắt đầu hít hà thiết xoa rồi thoa đồ thứ cả. Tôi nhìn thấy hình ảnh đó rất là vui, và Phật tử chúng ta đàng hoàng đó, niệm Nam Mô Di Đà Phật đàng hoàng đó. Cái đó mới là cái lạ đó. Trong khi Phật á thì nghĩ ổng không ăn hối lộ của mình, biết không? Cho nên là rốt cuộc lại Phật không thành khẩn tí nào cả. Cái đó là cái điều đáng tiếc của đối với Phật tử đó. Cho nên á, trong ba cách lạy thuộc về sự đó thì ít nhất ra quý vị phải được cái gì? Thân tâm cung kính, cung kính lễ, cả thân và tâm phải hết sức cung kính, hết sức cung kính. Vì sao chúng ta cung kính? Thì tôi sẽ trình bày 4 cái pháp lạy thuộc về lý đó để quý vị nhận thấy. Thứ nhất là gì quý vị? Phát trí thanh tịnh lễ. Tức là khi chúng ta lạy đó, chúng ta phải phát khởi được cái trí thanh tịnh. Thanh tịnh tức là như thế nào? Không cầu gì hết, đúng không quý vị? Cầu cái gì giờ? Bây giờ lạy Phật là dốc hết lòng thành tín hướng về đối với Đức Phật. Cho nên bao nhiêu cái vọng tưởng, những là được, mất, hơn thua không còn nữa, đúng không quý vị? Đó là cái trí thanh tịnh. Bây giờ đó, có khi chúng ta lạy Phật vì rất nhiều lý do, do trong lòng mình nó tự nhiên nổi nóng quá thì chạy tới lạy Phật, phải không? Do lòng mình tự nhiên nó tham quá phải chạy tới lạy Phật. Do bao nhiêu những cái phiền muộn, những cái khổ đau nó rây rứt trong lòng, chịu không nổi, không biết làm sao chạy tới lạy lạy Phật, để cầu cho nó coi như là cái việc lạy đó nó làm cho tâm hồn mình nó vơi bớt đi. Thậm chí đó, coi như là có nhiều người nghĩ tới chuyện lạy Phật để tập thể dục không thôi quý vị. Có không quý vị? Nó là lạy Phật coi như là mỗi sáng dậy lạy 100 lạy coi như khỏe lắm. Mà thiệt, nó khỏe thiệt. Lạy Phật là một cái phương pháp coi như là thể dục hết sức là đặc biệt quý vị, bởi vì toàn thân cả, từ đầu cổ tay chân xuống tới đùi tới gối tới gót, phải không quý vị, toàn bộ đều được cử động cả. Cho nên lạy Phật cũng là một cách tập thể thao, tập thể dục coi như là rất là hữu hiệu. Quý vị khỏi cần là mỗi sáng ra công viên dưỡng sinh gì trơn á, chứ mỗi sáng là đối trước bàn Phật lạy 100 lạy thôi là quý vị cũng khỏe như văn thôi, phải không quý vị. Nhưng mà nếu mà gọi là lạy Phật để tập thể dục không thì thấy uổng quá, phải không quý vị, quá uổng đi, phải không. Cho nên khi chúng ta lạy là chúng ta phải phát khởi cái trí thanh tịnh, coi như là tự nhiên trong lòng mình không vì một cái điều gì cả, mà tất cả chỉ vì sự chí thành chí kính đối với Phật mà lạy, mà lạy không cầu gì cả, thấy không. Cái đó gọi là phát trí thanh tịnh tịnh lễ, tôi chỉ nói đơn giản thôi, phải không. Cái thứ sáu là gì quý vị? Cái thứ năm là biến nhập pháp giới lễ. Biến nhập pháp giới là sao quý vị? Là từ thân của mình đó nhập vào khắp tất cả các pháp, pháp giới mà lạy. Mà lại như vậy mới gọi là một cái lạy coi như là có công đức lớn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người khi đối diện với Đức Phật để mà lạy như thế đó, là lạy một Đức Phật mà giống như là lạy mười phương chư Phật. Tôi có giảng cho quý vị trong đạo tràng của mình, khi chúng ta lên chánh điện đầu để mà tụng kinh đó, đầu tiên chúng ta tán Phật, phải không quý vị? Tán Phật tức là khen Phật đó. Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô lưng thất, thiên nhân chi đạo, sư tứ sanh chi tự tùy phụ. Đấng pháp vương là vô thượng, cả ba cõi này từ dục giới, sắc giới và vô sắc giới không ai có thể sánh bằng được ngài cả. Ngài là bậc thầy của cõi trời cõi, cõi người là đấng cha lành của bốn loài thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh, phải không? Tứ sanh chi tự phụ, ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp. Chỉ cần quy y với ngài trong một niệm thôi thì có thể diệt được nghiệp trong ba a tăng kỳ kiếp. Vì sao vậy? Bởi vì nếu chúng ta lại rút rút thì có thể diệt được nghiệp không? Chúng ta quy y với ngài, chúng ta quy mạng với ngài, chúng ta lãnh lễ ngài một cách chí thành chí kính, đúng với cái tinh thần của một cái phép lễ chân chính đó, thì có thể diệt được hết nghiệp trong ba tăng kỳ kiếp. Đó là điều rất là rõ ràng. Cho nên Đức Phật là gì? Dù có xưng dương hay là tán thán đến muôn kiếp cũng không có thể cùng tận được. Sau khi chúng ta tán Phật rồi, chúng ta quay làm gì quý vị? Quán tưởng, năng lễ, sở lễ, tánh không, không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Năng lễ chính là mình, sở lễ chính là Đức. Đức Phật giữa Phật và chúng sanh, tánh của nó thường rỗng lặng, tánh không tịch mà. Chính vì nó rỗng lặng cho nên sự giao thoa của đạo đó nó không thể nghĩ bàn được. Chúng ta không thể dùng cái trí năng bình thường chúng ta để chúng ta có thể hiểu được cái sự giao thoa màu nhiệm giữa chúng sanh và Phật đâu. Nếu chúng ta mà biết được tất cả các pháp vốn là vô ngã, và từ nơi Phật và chúng sanh nó cũng rỗng lặng như vậy đó, thì giữa Phật và chúng sanh nó có một sự giao thoa rất là đặc biệt. Cho nên khi chúng ta mà biến nhập pháp giới lễ đó, tức là giữa chúng sanh và Phật đó, nó giao thoa với nhau. Cho nên trong cái bài quán tưởng nói gì? Ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung. Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Phải không quý vị? Cái đạo tràng của con hôm nay đó giống như là cái lưới châu của cõi trời Đế Thích vậy. Cái lưới châu của cõi trời Đế Thích thì sao? Trên mỗi mắt lưới nó có một cái hạt châu, phải không? Và một cái hạt châu này đó, nó hiện bóng muôn ngàn cái hạt châu khác trong cái hạt châu này. Và điều đó cũng có nghĩa là cái hạt châu này nó cũng có mặt cùng khắp trong tất cả những hạt châu khác trên những cái mắt lưới khác. Thì cái đạo tràng của mình đang lạy Phật đó cũng giống như thế. Hôm nay quý vị đối diện trước Đức Phật, quý vị lạy. Như vậy đó, quý vị lạy một Đức Phật, tức là quý vị đã lạy mười phương chư Phật. Bởi vì mười phương chư Phật đều hiện bóng ở trong đạo tràng này mà, phải không? Chứ đâu phải quý vị đang lạy một cái cục xi măng, đâu phải quý vị đang lạy một cái khung giấy. Rõ ràng quý vị đang đối diện trước một Đức Phật, là quý vị đối diện trước mười phương chư Phật, phải không quý vị? Và điều đó cũng có nghĩa là hình ảnh của quý vị đó đang hiện bóng trong mười phương chư Phật. Cho nên chúng ta lạy một lạy mà tự nhiên thân và tâm chúng ta biến nhập khắp tất cả các pháp giới, giống như chúng ta đang lạy tất cả mười phương chư Phật. Thì quý vị thấy lại bộ Phật với lại 10 phương Phật thì cái nào công đức lớn hơn quý vị? Khỏi phải bàn đúng không? Rõ ràng cũng cùng một lại thôi, mà nếu chúng ta biết khởi lên cái niềm quán tưởng như vậy thì rõ ràng đó là công đức chúng ta nó lớn gấp muôn gấp ngàn lần một cái lại bình thường khác. Phải không? Khi chúng ta có được niềm tin thì rõ ràng cái việc làm gì của chúng ta nó cũng được công đức lớn lao cả. Cái phước báo tự nhiên nó đến với chúng ta vùn vụt thôi. Mà nếu chúng ta không có biết được điều đó thì từ chúng ta đã bào mòn lại phước báo của chúng ta. À, lạy một Đức Phật là lạy 10 phương chư Phật rất là rõ ràng. Cái đó gọi là biến nhập pháp với lễ. Cho nên mỗi lần quý vị bước lên chánh điện, mỗi lần quý vị đối diện trước Đức Phật là quý vị đang nhập vào một biến cố vô cùng quan trọng trong đời sống. Con đây nè, ngay bây giờ đây nè, con đối diện trước 10 phương chư Phật, chứ không phải đối diện với cái cục xi măng đằng trước mặt mình đâu. Phải không quý vị? Đang đối diện trước 10 phương chư Phật. Và điều đó có nghĩa là hình ảnh của con cũng đang có mặt trong tất cả 10 phương cõi nước. Trời ơi, một cái biến cố như vậy thì quý vị thấy như thế nào? Quá sức là đặc biệt đúng không quý vị? Cho nên á, lạy ít cũng được, nhưng mà mỗi lạy là phải vận hết 3000 oai nghi, 8 muôn thế hành để lạy cho được một lạy như thế. Lạy một Đức Phật là mình cảm giác 10 phương thế giới đang lung linh sao động trước cái lạy của mình đó. Lạy một lạy là cảm thấy rằng chư Phật trong 10 phương đang mỉm cười hoan hỷ nhìn mình đó. Thế nào quý vị? Rõ ràng công đức nó phải lớn lao thôi, phước báo tự nhiên nó tăng trưởng thôi. Còn chúng ta đó, coi như là gặp Phật không thèm lại. À, có quý vị ưu bà tắc đó, nhiều khi là cởi trần đi ngang qua trước Phật, mang dép dẫm lên chánh điện, như trong kinh Thị Xám thường nói đó, Phật thì để ở nơi thấp, nơi tối tăm, còn mình thì ở nơi phòng ốc sáng rực sáng rỡ, phải không? Phòng cao cửa rộng, còn để Phật thì nơi tối tăm lè tè thấp bé như vậy. Tội đó, đấy là một cái tội đó, mà trong kinh Thị Xám chúng ta phải sám hối cái tội đó đối với Tam Bảo đó, phải không quý vị? À, phải khởi lên cái tâm thành tín tuyệt đối với Đức Phật. Tôi thấy có nhiều Phật tử hay lắm, gặp đâu lại đó, gặp Phật ở đâu lại đó, nơi bùn đất dơ cũng lại, như cái hành của ngài Phổ Hiền đã dạy đó, bất kỳ nơi nào gặp Phật là lại. Đó là cái hành đầu tiên của Phổ Hiền mà nhất giả lễ kính chư Phật, bởi vì một lại như thế là lại tất cả 10 phương chư Phật. Cái đó là cái thứ năm là gì quý vị? Biến nhập pháp giới với lễ, phải không? Cái thứ sáu là gì quý vị? Chánh quán lễ, tức là khởi lên cái sự quán tưởng chân chánh để mà lễ bái. Bây giờ chẳng hạn như chúng ta là những người Phật tử tu pháp môn Tịnh Độ, niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà và lãnh lễ tướng hảo trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà. Như nhiều lần chúng tôi đã trình bày quý vị, A Di Đà là vô lượng thọ, là vô lượng quang. Thực ra chỉ Amita đó chỉ có nghĩa là vô lượng đó, mà Phật nào thì cũng vô lượng, công đức vô lượng, phước báo vô lượng, lòng từ bi của các ngài vô lượng, trí tuệ của các ngài vô lượng. Cho nên riêng Đức Phật A Di Đà có thể đại diện cho tất cả chư Phật. Bây giờ quý vị lễ bái Đức Phật A Di Đà, vì sao quý vị lễ bái? Quý vị phải khởi lên cái sự quán tưởng thật là chân chánh. Tôi nhớ Bồ Tát Mã Minh đó, xin lỗi Bồ Tát Long Thọ đó, vị tổ thứ 13 được phó pháp tạng của Ấn Độ đó, là một vị tổ sư nổi tiếng, trước tác những bộ luận nổi tiếng như là Luận Đại Thì Bà Sa, vân vân. Thì trong bộ Đại Thì Bà Sa đó, nhà Mã Minh có một cái bài kệ xưng tán Đức Phật A Di Đà và pháp môn Tịnh Độ thế giới Cực Lạc như thế này.